Chương 642, Đường Tam Ẩn giấu cảm giác kỳ quái gặp lại Tiểu Hòa Thượng. Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện tu vi của hắn đã đạt đến hóa đạo sơ giai, chỉ trong 2-3 tháng, tu vi tăng tiến nhanh chóng đến vậy, chẳng lẽ là do sư phụ độ hóa? Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tàng, nghi ngờ hỏi, bị ảnh hưởng sẽ biến thành như những người kia sao? Đường Tam Tàng gật đầu trầm ngâm nói, đúng vậy, đến đây ta chỉ phát hiện một người không bị độ hóa hóa ảnh hưởng, đó chính là Tiểu Hòa Thượng này, hắn là hoàn chỉnh, dư hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không không thấy Tiểu Hòa Thượng này khác gì những người kia, trong lồng ngực họ đều có trái tim đập, nhưng sư phụ lại nói họ không có tâm, trái tim này dường như không chỉ đơn giản là trái tim. Đường Tam Tàng trầm ngâm một lúc rồi nói không có tâm cũng không chính xác, ta cũng không biết vật kia là gì, nó giống như một loại năng lực đặc biệt mà chỉ Tiểu Hòa Thượng này có, chỉ hắn có, người khác không có. Tôn Ngộ Không chợt nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là công pháp đặc hữu của Minh Thần Quân, năng lực sử dụng tùy ký hợp kích, loại năng lực này chỉ Tiểu Hòa Thượng này sở hữu, vậy có thể nói những người được coi là hạt giống dược nhân đều là người có tâm theo lời sư phụ. Chuyện này càng lúc càng phức tạp. Trong Phật Liên Tịnh Thổ, một số ít người khi sinh ra đã có khả năng sử dụng tùy ký hợp kích với người khác. Loại người này được Đại Tôn Phật Giáo gọi là hạt giống dược nhân, và được bồi dưỡng để trở thành xiềng xích trường sinh. Như vậy, hạt giống dược nhân quả thực là đặc biệt. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không như bừng tỉnh, nhưng lại không thể nắm bắt được điều gì cụ thể. Tuy nhiên, hắn khẳng định tất cả chuyện này liên quan mật thiết đến hạt giống dược nhân. Sự việc ngày càng phức tạp, hơn nữa, theo lời sư phụ, chuyện lần này là do sư phụ chủ động làm. Ánh mắt Đường Tam Tàng hiện lên vẻ mê man, biểu tình có chút mất tự nhiên, ta cũng không biết. Sau khi tỉnh lại, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện nhiều thứ, bao gồm năng lực kỳ lạ của hư vô độ hóa hoa và cách sử dụng nó, cùng với nhiều thứ khác. Thứ gì, Tôn Ngộ Không bất an dấy lên trong lòng. Hắn vẫn tin rằng sư phụ là người ngoài cuộc, nhất là sau khi 3 lần không thấy sư phụ bị hãm hại trong ảo ảnh. Nhưng hiện tại, sư phụ không chỉ không phải người ngoài cuộc, mà còn có thể là mắt xích quan trọng. Nói thật, Tôn Ngộ Không vô cùng phẫn nộ. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai và có mục đích gì? Hắn không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được phép động đến sư phụ của hắn. Tôn Ngộ Không khẳng định chắc chắn. Vì sư phụ sử dụng độ hóa hoa và những chuyện gần đây, nhất định có người âm thầm thao túng. Bằng không, sư phụ không thể vô cớ sử dụng năng lực độ hóa hoa rồi lại biết được những chuyện này. Nhưng hiện tại, Tôn Ngộ Không chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn ở sáng, kẻ kia ở tối, Tôn Ngộ Không không dám manh động. Hắn không sợ, nhưng sư phụ thì không được. Kẻ đó có thể âm thầm ra tay với sư phụ, thậm chí lặng lẽ giết chết sư phụ. Tôn Ngộ Không vốn tưởng rằng thế giới khí chung của mình là an toàn. Nhưng giờ đây xem ra cũng không hẳn. Trừ khi thu toàn bộ sư phụ và sư đệ vào không gian bí ẩn, nơi đó mới là an toàn nhất. Nhưng Tôn Ngộ Không không muốn làm vậy. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từ bao giờ lại biết sợ tiên nhiên. Sau này phải cẩn thận hơn, ít nhất bản thân không thể rời khỏi sư phụ nửa bước. Kẻ hoặc thế lực đứng sau chắc chắn sẽ không dừng tay. Hiện tại chỉ mới là bắt đầu. 3 người im lặng, Tiểu Hòa Thượng cũng có chút luống cuống. Tôn Ngộ Không đang tự hỏi kế tiếp phải làm gì. Trước mắt có thể xác định 3 chuyện. 1. Phải biết rõ ràng sư phụ sử dụng độ hoa hoa như thế nào và mục đích là gì. 2. Phải biết rõ tình trạng của những hạt giống dược nhân, chỉ sợ chúng không đơn giản như Tôn Ngộ Không tưởng. 3. Giải quyết Như Lai và lấy được thông tin từ hắn. 3 chuyện này là quan trọng nhất hiện tại. Chỉ khi giải quyết xong 3 chuyện này, mới có thể suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo sư phụ. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, có lẽ các ngươi không hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta. Do đó ta cần biết tất cả tình huống về những biến đổi trên người sư phụ, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói. Đường Tam Tạng gật đầu, đúng như Tôn Ngộ Không nói, hắn cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại. Ban đầu, hắn sử dụng độ hóa hoa một cách vô thức, sau đó cố ý sử dụng, nhưng bản thân cũng không hiểu rõ lý do, cứ như là một bản năng, giống như người đói bụng muốn ăn cơm. Đường Tam Tạng cảm nhận được điều này, và sử dụng năng lực độ hóa của độ hóa hoa một cách bản năng. Hơn nữa, sau lần độ kiếp thành công trước, năng lực độ hóa của độ hóa hoa mà Đường Tam Tạng sử dụng tăng lên nhanh chóng, phạm vi ảnh hưởng của nó cũng ngày càng rộng lớn, từ những người hợp đạo đến hóa đạo, thậm chí cả cường giả hóa đạo đỉnh phong cũng không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, khi Tôn Ngộ Không trở về, hắn đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, vô số tông môn không một bóng người, tất cả những người bị ảnh hưởng đều như mất hồn, hướng về Lễ Phật Tông địa phương tụ tập. Tôn Ngộ Không cau mày, biểu tình nghiêm túc. Đường Tam Tạng cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Từ khi đến Phật Liên Tịnh Độ, hắn luôn có một cảm giác đần độn, khó chịu. Đường Tam Tạng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, từ khi chúng ta tiến vào nơi này, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác này rất khó nói ra, tự hồ như tất cả mọi người ở đây đều khiến ta chán ghét. Ta có thể cảm nhận được một loại khí tức rất kỳ quái từ họ, nhưng không thể nói rõ là gì. Ta đến đây chỉ vì tiểu hòa thượng kia cho ta cảm giác rất thoải mái. Sau mỗi lần tu luyện, cảm giác chán ghét đó càng thêm rõ ràng, và ta có ý nghĩ muốn trục xuất những người khiến ta chán ghét. Ta nghĩ đó là lý do khiến ta vô thức sử dụng năng lực độ hóa của độ hóa hoa trong lúc tu luyện. Sau lần độ kiếp đó, cảm giác này ban đầu đã biến mất, nhưng sau khi ngươi rời đi, nó lại xuất hiện và càng mãnh liệt hơn, khiến ta muốn thoát khỏi thế giới này. Một lần sau khi tỉnh lại, ta bỗng nhiên nảy ra ý định sử dụng năng lực độ hóa hoa để khu trừ cảm giác chán ghét đó. Quả nhiên sau khi sử dụng năng lực độ hóa hoa, người xung quanh không còn tỏa ra khí tức khiến ta chán ghét. Tuy nhiên, sau một thời gian ngừng sử dụng, ta lại cảm nhận được khí tức từ những người ở xa hơn. Vì vậy, ta buộc phải tiếp tục sử dụng độ hóa hoa để khu trừ. Cuối cùng, việc này trở thành thói quen hàng ngày. Nếu một ngày không sử dụng năng lực độ hóa hoa, cảm giác chán ghét đó sẽ xuất hiện và ngày càng mạnh. Đồng thời, ta bỗng nhiên hiểu được những điều kỳ quái của những người đó. Tôn Ngộ Không nghe Đường Tam Tạng nói, đại khái hiểu được phần nào. Theo lý giải của hắn, người ở Phật Liên Tịnh Độ khiến sư phụ cảm thấy không thoải mái, nên bản năng muốn sử dụng độ hóa hoa để khu trừ cảm giác đó, dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng tại sao người ở đây lại khiến sư phụ cảm thấy không thoải mái, mà tại sao những người khác lại không cảm nhận được gì?